Nếu phải nói đến thơ ca về biển thì có phải là không bao giờ có thể đếm hết phải không anh Hoàng Ngọc Tuấn?
Đúng rồi, là vì mình thấy trên cái quả đất biển là nó chiếm một cái diện tích nhiều hơn cả đất liền. Và hầu hết các nước trên thế giới, ngoại trừ những nước nằm ở chính giữa các lục địa thì đều thấy biển hết. Và biển là một trong những đề tài lớn của văn học nghệ thuật nói chung, từ thi ca đến nhạc, họa, đến điện ảnh, kịch nghệ. Như là chỗ nào người ta cũng phải nói đến biển. Và từ xa xưa người ta đã viết về biển rồi. Thậm chí có những tác phẩm về biển rất là lớn. Ví dụ như là cái cuốn Odyssey của Homer, viết hồi rất là xưa. Trong đó người ta hay nhắc đến một cái chàng dũng sĩ tên là Odysseus. Thế nên là người ta sau cái trận đánh ở tại thành Troy rồi, người ta muốn trở về quê hương Ithaca, rồi mới dong buồm băng qua đại dương để trở về. Thì trên cái hành trình đó gặp biết bao nhiêu là chuyện rất là huyền thoại. Ví dụ như kể cả gặp mỹ nhân ngư nữa. Thì cái chuyện rất là ly kỳ hấp dẫn, thì nó trở thành một cái epic, một cái thứ như là một cái thiên hùng ca vậy đó, của một cuộc hải hành vĩ đại. Hay là những cái câu chuyện ở bên Ba Tư, ví dụ như là cái cuộc phiêu lưu của thủy thủ Sinh Bá chẳng hạn, như vậy một cái chuyện dài về biển, vân vân. Thì mình thấy rằng là đến cái thời hiện đại này, một nhà văn như là Joseph Conrad, ông là người Ba Lan mà quốc tịch Anh, ông viết rất nhiều tiểu thuyết về biển. Rồi còn thơ thì khỏi nói rồi, thơ thì là biển tình lai láng chẳng hạn. Còn những cái ngay cả thơ về tôn giáo cũng nói về biển, đó là dựa theo ý của Đức Phật là đời là bể khổ chẳng hạn. Cho nên là biển là một những đề tài lớn không thua gì là cái đời sống, sự chết, tình yêu hay là chiến tranh.
Nhân anh nhắc đến là trong tôn giáo có nhắc đến biển, như Đức Phật nhắc là đời là bể khổ. Vậy thì một nơi Đức Phật hiện diện rất nhiều, nhưng mà nơi đó không có biển như Tây Tạng, thì người ta có viết về biển không anh?
Có chứ, người ta viết về biển chứ, nhưng mà không có viết nhiều đâu. Là vì ở đó không có biển, ở đó quanh năm là tuyết phủ trên đỉnh núi cao. Thỉnh thoảng người ta có viết về biển, nhưng mà cái biển đó là đến từ trong sách, đến từ trong kinh Phật, là đời là biển khổ. Hoặc là những người có học, những người đọc sách nhiều, những bậc thức giả của Tây Tạng là đọc sách Năm Châu Bốn Bể, thì họ mới lấy cái hình ảnh mênh mông của biển ra để mà họ tưởng tượng. Cho nên biển ở bên Tây Tạng không phải là một thực tại như chúng ta ở Sydney này thấy, hay ở quê hương của anh ở Nha Trang mình thấy, mà biển ở Tây Tạng là một chiêm bao, một cái giấc mộng. Ví dụ như có một cái bài thơ của nhà sư tên là Dechen Hangmai, gọi là bài đó là Song of Pranya. Pranya là bát nhã đó, bài ca bát nhã. Đây là bài ca của trí huệ. Thì trong đó có một cái đoạn như thế này để mình thấy là người Tây Tạng hay nghĩ thế nào về biển. Mình chỉ đọc một đoạn thôi. Làn gió biển thầm thì trong tai của bạn. Bạn nghe tiếng hát cám dỗ của bầy mỹ nhân ngư. Bạn nhắm mắt lại, dòng âm nhạc và những tiếng hát quyến rũ phủ choàng lấy bạn. Bạn muốn thoát ra, nhưng bạn không biết đi về phương nào, dù bạn đang đứng trên một chiếc thuyền khổng lồ. Ngay giây phút đó, bạn thốt lên sự thật. Bạn thấy tuyết và gió trên cao nguyên, người đạo sĩ yoga trong hang động với hạt chân lý trong miệng. Một cơn bão tuyết sắp kéo đến, bầy chim đang chịu đựng cơn lạnh giá.
Biển là giấc mộng, sau đó thì tác giả của bài thơ đã về đến thực tại.
Về đến thực tại là đầy băng giá và tuyết, và thấy những cái hình ảnh của những người đạo sĩ yoga ngồi trong những hang động ở bên Tây Tạng. Thì cái mình thấy là biển ở khắp nơi, nhưng mà đối với một số nước như là ở những cái dân tộc ở trên đỉnh Hy Mã Lạp Sơn chẳng hạn, hay là dân tộc ở giữa sa mạc ở Trung Phi, thì biển đối với họ gần như là một giấc mộng hay là sự tưởng tượng. Còn những dân tộc ở ven biển thì khỏi nói, thì là biển tình lai láng quả thế. Cho nên là mình sẽ có rất nhiều những cái điều, những cái thơ văn về biển. Nhưng mà nói thật, khi mình đọc văn chương của Việt Nam, mình thấy ít có cái đoạn tả biển nào thật sự là gây ấn tượng. Nếu mình là người sinh ra ở biển thì mình thấy hình như nhà văn khi viết văn xuôi người ta mô tả biển nó hơi chung chung một tí, chứ không có mô tả chi tiết. Có lẽ vì biển nó chuyển động dữ quá, liên tục chuyển động, cho nên là nhà văn không có một cái giây phút nào để mà cảm thấy là cái sự quan sát của mình nó ngừng lại để mình có thể viết xuống hay là sao. Mình thấy lúc nào cũng tả mô cảnh biển thế này là cá, rồi sóng, rồi mặt trời, chung chung. chứ không có đi vào chi tiết.
Hay là người ta mượn biển để nói chuyện khác thôi.
Vâng, chứ còn ở bên Pháp có một cái nhà văn thời gọi là tiểu thuyết mới, đó là ông Alain Robrie. Ông ấy mô tả biển ấy giống như là cái ống kính của phim này đó, như là ống kính điện ảnh ấy, hay là hết sức tỉ mỉ từng ly từng tí. Giờ mình thử nghe một cái đoạn văn mà của Robrie viết về biển xem sao. Cái đoạn văn đó nó nằm ở trong cái chuyện La Plage, có nghĩa là bãi biển. Đoạn văn mô tả biển nó ngắn thôi, mình thử đọc như thế nào. Đó là một ngày rất đẹp. Mặt trời rọi xuống cát vàng một ánh sáng dữ dội, thẳng đứng. Không một đám mây trên bầu trời, cũng không có một làn gió nào. Mặt nước xanh, lặng, không một gợn sóng nào đến từ khơi xa, dù bờ biển mở rộng trước biển, tận chân trời. Nhưng vào những chu kỳ thời gian đều đặn, một lọn sóng, luôn luôn chính lọn sóng ấy, xuất hiện cách bờ chừng vài thước, chợt nhô lên và lập tức vỡ ra, luôn luôn ngay tại chặng ấy. Ta không có ấn tượng rằng mặt nước cuộn tới rồi rút lui. Trái lại, dường như toàn bộ chuyển động ấy đã xảy ra và hoàn tất chỉ tại một điểm. Mặt nước nhô lên, thoạt tiên làm mực nước ở bờ hơi trụt xuống, rồi lọn sóng lùi lại một chút cùng với tiếng lào xào của những viên sạn nhỏ lăn tròn. Rồi nó vỡ ra như về sữa, loan về phía bờ cát, nhưng nó cũng chỉ chiếm lại được khoảng cách nơi mực nước đã trụt xuống. Có đôi lúc rất hiếm hoi, nó trường lên cao hơn một chút và làm ướt bờ cát thêm vài phân. Và mọi sự lại bất động như trước, biển phẳng và xanh dừng lại chính xác ở mực ấy, trên lớp cát vàng của bờ biển, nơi ba đứa trẻ đang vai kề vai bước tới.
Giống như một cái ống kính quay rồi mình nhìn thấy từng cái chuyển động rất là tỉ mỉ và chi tiết vậy ha anh.
Vâng, đó là một những nhà văn hiếm hoi và viết về biển một cách chi li chính xác như vậy, nhưng mà thật ra cũng không có kém cái chất thơ trong đó.
Chất thơ của biển ở trong thơ nhạc thì chắc là nhiều lắm, nhưng mà biển đâu phải hiền lành gì đâu anh. Biển có hiền hòa, có là nguồn sống của mình, nhưng mà biển cũng có nhiều lúc rất là cuồng nộ và dữ dội. Vậy thì các nhà văn, nhà thơ của mình có ai viết về sự cuồng nộ và dữ dội của biển mà đặc biệt ấn tượng không anh?
Có chứ, người ta, mình thấy có nhiều cái cuốn tiểu thuyết viết về biển, trong đó có nhiều cái chuyện nguy hiểm lắm. Như ví dụ như là Joseph Conrad hồi nãy nói đó, thì có một nhà phê bình của Mỹ là Herman Wood, ông đã viết thế này là: "Nobody, but nobody could write about storms at sea like Conrad." Nghĩa là không có ai hết, tuyệt đối không có ai mà có thể viết về những cơn bão biển như Conrad được. Thì nếu mình đọc tiểu thuyết của Conrad mới thấy ông viết về những cơn bão biển nó dữ dằn đến như thế nào. Và ở trong văn chương hay là trong hội họa của Nhật Bản, mình cũng thấy như nước Nhật là một cái nước nó bị đe dọa bởi sóng thần rất là nhiều. Cho nên ngay cả trong thơ đó, như là thơ mà hiền từ, thơ mộng như là thơ của Basho, thì cũng có viết về những cái cơn sóng thần. Nhưng mà ông nhìn mà con mắt tĩnh lặng trước một cái cơn sóng đó, biển nó chồm lên và trải dài từ biển vào đến tận cái tỉnh Sado, thì ông ta viết như thế này: biển giận dữ trải dài đến tận Sa Đô, một dải ngân hà. Tại vì chữ ngân hà đó, nó là Milky Way, có nghĩa là như là một cái con đường sữa vậy. Thì cái này là mô tả cái bọt sóng đó, nó trắng như vậy và nó trải dài.
Basho thi vị hóa cái sự cuồng nộ của biển Nhật. Chứ ở Nhật hơn ai hết, hơn cái dân tộc nào hết, là người Nhật họ biết sự cuồng nộ của biển là nhất, đúng không anh?
Đúng, thì họ đương nhiên là rất nhiều cái tác phẩm mà nói về cái sự cuồng nộ của biển. Như mình thấy có rất nhiều cái bức tranh của Nhật nó vẽ về biển, vẽ sóng biển, như cái bức tranh rất nổi danh của Hokusai, bức tranh mà có cái loạn sóng dữ dội và vẽ vô cùng đẹp của Hokusai chẳng hạn. Thì nói tóm lại là những cái dân tộc nào ở gần biển thì bao giờ cái đề tài về biển cũng rất là phong phú. Cái dân tộc như là Chile chẳng hạn, thì có nhà thơ Pablo Neruda, ổng chuyên viết thơ tình rất nhiều, có một cái tập là 100 bài sonnet tình yêu, thì trong đó ông viết về biển cũng hay lắm.
Bây giờ mình đọc thử một bài mà Neruda viết về tình yêu và có biển đi anh.
Bài trong cái tập sonnet đó là bài thứ 49, ông viết thế này. Giữa tất cả những ngôi sao anh ngưỡng mộ, đắm mình trên những dòng sông và trong những màn sương, anh đã chỉ chọn ngôi sao anh yêu dấu, và từ đó suốt đời anh ngủ dưới trời đêm. Trong tất cả những cơn sóng, hết cơn này cơn khác, biển biết xanh, cái lạnh biết xanh, cành cây cũng biết xanh, anh chỉ chọn cho riêng anh một cơn sóng không thể buông rời nơi thể xác em. Tất cả những giọt nước, tất cả những rễ cây, tất cả những sợi ánh sáng khắp nơi dồn tụ lại, sớm muộn gì cũng tìm đến với anh. Nhưng anh chỉ muốn mái tóc em là của riêng anh, em yêu quý. Và trong tất cả những gì dịu dàng tổ quốc đã cho anh chỉ chọn lấy trái tim em mang dài. Thì biển này nó vừa là biển có thật, nhưng mà vừa cũng là một cái biển nó được hình tượng hóa lên thành cái sự già già, cái cơn sóng tình. Trong tất cả những cơn sóng, hết cơn này cơn khác, biển biết xanh, cái lặng biết xanh, cành cây cũng biết xanh, anh chỉ chọn cho riêng anh một cơn sóng không thể buông rời nơi thể xác em. Thì cái cơn sóng này nó từ một cái hình tượng thật của biển biến thành cái cơn sóng tình yêu.
Nãy giờ mình nói một chút thơ, một chút tiểu thuyết, vậy thì mình nói đến âm nhạc đi anh. Âm nhạc thì người ta viết về biển như thế nào anh?
Âm nhạc thì những tác phẩm âm nhạc rất là lớn, ví dụ như La Mer của Debussy của Pháp chẳng hạn, thì đó là một cái bài giao hưởng rất lẫy lừng về biển. Chứ còn ca khúc thì vô kể, ca khúc thì rất là nhiều. Ở Việt Nam cũng rất nhiều người viết ca khúc về biển, như biết là lòng mẹ bao la như biển Thái Bình, đó là ví cái lòng mẹ mênh mông như biển, hay là biển mẹ ở trong cái trường ca Mẹ Việt Nam của Phạm Duy. Vâng, rất nhiều biển. Ở Việt Nam thì tất nhiên rất nhiều rồi, nhưng mà bây giờ mình nói đến văn học nghệ thuật nước ngoài mà, thì có một cái bài ca về biển mà hầu như cả thế giới ai cũng biết, người ta phổ biến đến mức độ bây giờ trẻ em cũng biết nữa. Em có nhớ cái bài ca nằm ở trong phim Finding Nemo?
La Mer, đúng không anh?
La Mer, đó là bài La Mer, bài biển. Đây là nhạc và lời của Jacques Trenet. Nhưng mà sau này được viết lại lời tiếng Anh một cách dí dỏm để bỏ vào trong cuốn phim là Đi Tìm Nemo cho trẻ em, cuốn phim hoạt hình. Nhưng mà cái bài gốc đó thì cái lời nó khác kìa. Để em thử dịch sang tiếng Việt Nam như thế nào nha. Biển, ta thấy đang tung tăng dọc theo những vệt nước trong, lấp lánh ánh bạc. Biển, của những phản ảnh vạn trạng dưới làn mưa. Biển, ngước lên bầu trời mùa hạ, nhầm lẫn đàn cừu nõn nà của nó với những thiên thần quá khiết tinh. Biển, cô bé chăn chiên của thương khung vô hạn. Xem kìa, bên những tì hải, loài sậy nước lêu nghêu. Xem kìa, bầy chim trắng và những ngôi nhà rỉ sét. Biển đã ru chúng ngủ bên những bờ vịnh trong ngần, và với một bài tình ca, biển đã ru trái tim tôi suốt đời yên ngủ. Như vậy thì mình đọc cái lời tạm dịch từ tiếng Pháp ra như vậy có lẽ không thú vị đâu. Có lẽ mình nên mời quý vị thính giả với Tú Trinh nghe chính tác giả Jacques Trenet hát cái bài này. Ông viết bài này năm 1946, thì bài đấy là đến bây giờ đây là cũng đã lâu lắm rồi, đã hơn nửa thế kỷ rồi. Thì bây giờ nghe lại cái bản đầu tiên mà do chính Jacques Trenet hát.
La mer, Qu'on va danser le long du golfe clair, à des reflets d'argent la mer, des reflets changeants la pluie, la mer au ciel d'été confond ses blancs moutons avec les anges. Et puis la mer, bergère d'azur infinie. Voyez, près des étangs, ces grands roseaux mouillés. Voyez, ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer les a bercés le long des golfes clairs et d'une chanson d'amour la mer a bercé mon cœur pour la vie. La mer on va danser le long des golfes clairs à des reflets d'argent, la mer, des reflets changeants, la pluie, la mer, au ciel d'été, confond ses blancs moutons, avec les anges si purs, la mer, bergère d'azur, infinie. Voyez, près des étangs, des grands roseaux mouillés. Voyez, ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer, elle les a bercés le long des golfes clairs.